Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ miền Galilê người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần lễ cầu cho việc hiệp nhất các Kitô hữu từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, và hôm nay là ngày 24 tháng Giêng. Giáo hội Kinh Thánh Francisco Sale, giám mục tiến sĩ, trong tâm tình hiệp thông xin chúc mừng tất cả những ai nhận Thánh Francisco Sale làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và chủ đề trong suốt tuần lễ mà chúng ta chia sẻ với nhau, đó là lời mà Đức Thánh Cha Francisco lấy ở trong Kinh Thánh trong tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất này, là các ngươi phải trở nên người công chính đích thực. Anh chị em cầm cây quạt dưới lên, ngày nào cũng nhắc để mà nhớ để mà làm để mà chúng ta được hiệp nhất với nhau. Muốn hiệp nhất với nhau thì mỗi người phải cố gắng trở nên người công chính. Tỏ lên, mỗi người phải cố gắng trở nên người công chính. Mỗi người phải cố gắng trở nên người công chính. Và Francisco Sale mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay chính là người công chính đích thực. Chào đời vào ngày 21 tháng 8 năm 1567 ở lâu đài Sale. Francisco từ trong nôi đã gặp được đức tin và đức ái. Ngài học được từ người mẹ đã từng dẫn ngài đi thăm các người nghèo khó để yêu thương và giúp đỡ họ. Người mẹ dắt con đi để mà thăm những người nghèo khó. Ngày hôm nay người mẹ cứ dắt con đi cho nó ăn, nó chơi, nó chơi game cũng cho nó đòi cái gì cũng cho nó, nuông chiều quá sức, cậu ấm cô chiều nào cũng béo nẫy ra, rồi mang cái chứng béo phì. Chả biết làm cái gì, rửa chén chẳng biết rửa chén, quét nhà chẳng biết quét nhà, nấu cơm thì càng không biết nữa. Cho nên đây là một điều mà trong tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất, những bậc làm cha mẹ cũng suy nghĩ lại cách thức mình nuôi dạy con cái của mình. Luông chiều con quá, thương con thì cho roi cho vọt, mà ghét con thì cho ngọt cho bùi. Nuông chiều con quá nó béo phì ra, thì nó chỉ biết lo học, rồi nó may mốt rồi nó bằng cấp, nó lên là ông nọ bà kia, nó vinh thân phì gia, nó hưởng thụ, nó ăn chơi, càng làm khổ cho xã hội và giáo hội. Được ích lợi gì những con người như thế? Ở ngoài xã hội cũng khổ cho xã hội, mà trong giáo hội càng khổ hơn, làm cho giáo hội bị hoen úa bởi những con người đó. Chỉ có biết vinh thân phì gia, chỉ biết hưởng thụ mà không biết đi thăm người nghèo khó, yêu thương và giúp đỡ họ. Năm 1582, ngài theo học khoa Hùng Biện và triết học tại Paris. Vào tuổi 17, một cơn dằn vặt thiêng liêng kinh khủng ám ảnh Francisco. Cậu tưởng rằng mình không còn sống trong tình trạng ơn thánh nữa, và hỏa ngục dành cho cậu, Và nơi khủng khiếp này không còn tình yêu Chúa nữa. Đó là cái cơn cám dỗ khủng khiếp mà ma quỷ nó luôn cám dỗ người ta, là chỉ có hỏa ngục dành cho chúng ta mà thôi, không có lòng thương xót. Chính thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót, cũng bị cám dỗ khủng khiếp như vậy. Suốt bao nhiêu năm đi tu mà cơn cám dỗ đó là không có lòng thương xót đâu, Chúa không có xót thương gì đâu, chỉ có hình phạt hỏa ngục dành cho ngươi mà thôi, không có, Chúa không có xót có thương gì cả. Và ngày hôm nay người ta cũng cám dỗ chúng ta rằng là đừng đi lòng thương xót làm cái gì cả. Đấy là cám dỗ của ma quỷ, đấy là cơn khủng hoảng mà ma quỷ nó gieo vào trong tâm hồn rất nhiều người ngày hôm nay, không còn tin vào lòng thương xót Chúa nữa, mà chỉ còn tin vào tiền bạc, mà chỉ còn tin vào quyền lực của thế gian mà thôi. Francisco đã trải qua cái cơn cám dỗ khủng khiếp đó, và cậu đã cầu khẩn rằng: lạy Chúa, ít ra cuộc sống vắn vọn này con phải biết dành để yêu mến Chúa. Cuộc sống vắn vỏi này xin cho con biết dành để yêu mến Chúa. Kiệt sức, Francisco chạy đến với Đức Maria để xin mẹ gìn giữ và thoát khỏi cơn cám dỗ khủng khiếp này. Và Francisco đọc kinh Hãy Nhớ. Anh chị em còn nhớ, biết kinh Hãy Nhớ là kinh gì không? Kinh Hãy Nhớ là cái gì? Lạy thánh nữ đồng trinh Maria, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời, vân 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 và vân vân. Đó là kinh Hãy Nhớ, là xin mẹ hãy nhớ đến chúng con. Và chính nhờ như thế mà Francisco đã thoát được cơn khủng hoảng này, tìm được bình an. Sau khi học luật và đậu bằng tiến sĩ, Francisco trở lại gia đình của mình và được gia đình đón tiếp trong niềm hân hoan phấn khởi. Cha của Francisco vui sướng vì con mình đậu bằng tiến sĩ và đang kiếm cho cậu một cô gái thật là xinh, thật là đẹp để tổ chức đám cưới cho Francisco lấy vợ. Nhưng Francisco đã từ khước mọi dự định của gia đình. Hạnh phúc và danh vọng trần thế không đáng kể gì đối với Francisco, con người đã được tình yêu lòng thương xót Chúa chiếm đoạt. Và Francisco muốn trở thành linh mục, được phong chức vào ngày 31 tháng 5 năm 1593. Francisco trở thành một linh mục hoàn hảo, luôn có Chúa Giêsu ngự trong mình. Ngài sống gần dân làng như là một người cha hiền và có mặt trong mọi sự, mọi biến cố của những người dân. Gặp cơn dịch hạch lan tràn, ngày đêm người ta thấy Francisco đi từ bệnh nhân này tới bệnh nhân khác, chú ý tới thể xác lẫn tinh thần của người dân. Một sứ mệnh lớn lao kêu gọi Francisco. Những người theo phái thệ phản thêm nhiều trong xứ sở đã phá hủy nhiều nhà thờ và tu viện. Lòng nhiệt thành đã đưa Francisco đến với Đức cha Granier, giám mục Geneva, và ngài được phép hiến mình để thực hiện một nỗ lực dường như không thể được, là đưa dân chúng trở lại khỏi ảnh hưởng của phái Tin Lành Can Vành và phái thệ phản. Không có đe dọa hay bạo lực nào mà bắt Francisco ngưng rao giảng được. Francisco cương quyết dấn thân ra đi để rao giảng và gặp rất nhiều trở lực, rất nhiều đe dọa, nhưng Francisco không sợ hãi. Nơi nào mà không đến rao giảng được thì Francisco phát truyền đơn, phát tờ rơi, phát tài liệu. Còn bây giờ chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa, nơi nào mà không rao giảng được thì chúng ta có cái gì rồi? Có cái đài mà anh em nào nói rất là hay đó, làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng có cái đài, không phải cái đài cha lòng, cái đài xót thương, cái đài mà những bài giảng lòng xót thương, làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng có cái đài xót thương. Ngày xưa Francisco không có những cái phương tiện đó. Ngày hôm nay chúng ta có những cái phương tiện truyền thông, và Đức Giáo Hoàng bảo hãy tận dụng tối đa những cái phương tiện truyền thông để loan truyền tin mừng lòng thương xót. Vì thế mà chúng tôi tận dụng hết sức và dùng những phương tiện tối đa, phương tiện nào mà tốt nhất, dù là nhà thì rách nát, dù là cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, nhà không có cái phương tiện gì cả, chẳng máy lạnh, chẳng xe hơi gì cả, nhưng phương tiện truyền thông thì chúng tôi lại sử dụng phương tiện tốt nhất. Anh chị em đến đây nghe âm thanh có tốt không? Tốt không? Rõ không? Các đoàn hát nghe đã không? Rồi anh chị em thấy tất cả xung quanh có projector, có tivi để cho anh chị em coi. Xin lỗi anh chị em ở phía bên kia cái lô cốt không nhìn thấy ở đây được, thì chúng tôi sẽ đặt hai cái màn hình đằng sau cái lô cốt đó để cho anh chị em nhìn thấy được những gì đang ở trên cung thánh này. Còn xa kia ở cái dù kia chúng tôi cũng gắn một cái máy chiếu nữa để cho anh chị em ở xa có thể nhìn thấy được, và tất cả mọi người các nơi trên thế giới đều có thể theo dõi trực tiếp được chương trình cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thánh lễ qua Facebook Tin Thác .net, qua YouTube Giáo Điểm Tin Mừng, qua trang web Tin Thác .net. Và chúng tôi dùng những phương tiện tối ưu, chết thì đói, khát thì khát, nhưng mà lòng thương xót Chúa phải được lan tỏa, lòng thương xót Chúa phải được loan truyền. Cho nên tha rằng không có cơm ăn áo mặc, nhưng mà lòng thương xót Chúa phải được loan truyền, gặp bao nhiêu thử thách cũng bất chấp, như là Francisco de Sales mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn những anh em ở hải ngoại, cũng như cảm ơn những anh em ở những vùng quê đã email, đã tin nhắn mà đến an ủi. Cha ơi, cứ vững tâm. Cha ơi, đừng bỏ cuộc. Cha ơi, đừng ngã lòng. Chỉ là thử thách thôi. Ngày xưa Chúa Giêsu rao giảng có mái che không? Ngày xưa Chúa Giêsu rao giảng có âm thanh như vậy không? Và trong đọc bài tin mừng chúng ta thấy người ta vẫn cứ tuấn đến, lũ lượt kéo đến từ tỉnh này, từ tỉnh nọ, từ tỉnh kia, vì nghe nói về những việc Chúa làm, nghe biết về những việc Chúa làm, dân chúng lũ lượt từ các nơi kéo đến với Chúa. Và ngày hôm nay cũng như thế, nghe biết những việc Chúa làm tại Giáo Điểm Tin Mừng này, người ta, anh chị em từ các nơi kéo đến. Ai là những người từ các nơi kéo đến? Giơ tay. Ai từ các nơi kéo đến? Giơ tay. Ủa, cô này ở đây sao mà không phải từ các nơi? Một tràng phát tay thật to để chào mừng anh chị em mình. Thưa anh chị em, giơ cao tay lên, giơ cao tay lên. Vô, vô. 1, 2, 3. Lòng thương xót phải lan truyền khắp mọi nơi, dù trở ngại, dù khó khăn, dù mưa nắng, không mái che, không dù bạc, ta vẫn đến lòng thương xót. Chúa ban ơn rất nhiều lần, bao thử thách đều vượt qua. Hallelujah! Và họ, các anh em ấy an ủi tôi rất nhiều. Trời đừng buồn nữa, thôi nín đi cha, lệ đẫm vai rồi. Và họ an ủi cha đừng khóc nữa, rồi thì mọi sự cũng qua. Và chúng con tin rằng qua biến cố này Chúa sẽ sắp xếp mọi sự nó tốt đẹp hơn. Và tôi cũng tin chắc chắn như vậy. Chúa có cách của Chúa, Chúa có đường lối của Chúa, và Chúa dùng chính bàn tay con người đạo đức để mà phá hoại. Ma quỷ dùng bàn tay đạo đức của con người để phá hoại, thì Chúa sẽ dùng chính bàn tay của những người có khi không đạo để mà xây dựng. Tôi tin như vậy. Họ không đạo nhưng mà họ tin vào Chúa. Họ không đạo nhưng mà họ cộng tác với chúng ta. Trong âm thầm họ vẫn bảo vệ chúng ta, trong âm thầm họ vẫn hỗ trợ chúng ta. Chúng tôi tin rằng họ là bàn tay Thiên Chúa sử dụng, là những thiên thần vô hình của ngày hôm nay để bảo vệ, gìn giữ, che chở anh chị em chúng ta. Nó, anh em bảo ngày xưa đến đây mưa chúng con vẫn đến, chúng con đâu có sợ. Nắng chúng con vẫn đến, chúng con đâu có sợ. Lụt lội cái đường gồ ghề chúng con vẫn đến mà. Ở đâu có lòng thương xót Chúa là chúng con đến. Không phải đến vì cha, không có. Nhưng chúng con đến như là trong bài tin mừng, dân chúng nghe biết những việc Chúa Giêsu làm thì họ lũ lượt họ kéo đến để được Chúa sờ chạm và để được Chúa chữa lành. Đấy, rõ ràng như vậy mà người ta chen chúc đông quá đi mức độ mà Chúa phải ra một chiếc thuyền ở bờ hồ để mà giảng cho người ta. Ngày hôm nay thì cái giáo điểm tin mừng này anh chị em vây kín hết, không có chỗ nào hở. Tôi chỉ có đứng ở trên cái bục giảng này để mà loan truyền tin mừng cho anh chị em. Và anh chị em đến đây để chính Chúa sờ chạm và Chúa chữa lành cho anh chị em. Rồi anh chị em lại đi về nói cho người khác, và những người khác lại nghe biết những việc Chúa làm tại giáo điểm tin mừng này, thì người ta lại lũ lượt kéo đến. Mà những người lũ lượt kéo đến thời Chúa Giêsu họ có đạo không? Không, hầu hết là không có đạo. Còn những người có đạo, những người có chức có quyền thì đứng rình chờ, tìm mọi cách cản trở. Khốn nạn là ở chỗ đó, đau buồn là ở chỗ đó. Đáng lẽ như con người đó phải hỗ trợ thì lại cản trở, đáng lẽ như con người đó phải bảo vệ thì lại phá hoại. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng thế mà thôi, có khác gì đâu. Vì họ là bàn tay của, to lên, vì họ là bàn tay của, đập cho nó nát cái đầu ma quỷ nó ra. Vì họ là bàn tay của, họ là bàn tay của, vâng, ma quỷ dùng chính những con người này để mà cản phá. Mà cản phá bao nhiêu thì người ta càng kéo đến bấy nhiêu. Vì người ta đến vì Chúa chứ không phải vì bất cứ một cá nhân nào trên cái cõi đời này, thưa anh chị em. Và Phanxicô nổi tiếng như vậy, giảng như thế, cho nên là vua Henry thứ tư muốn phong Phanxicô làm giám mục thành Paris. Mà Phanxicô khước từ cái danh dự này và ngài nói thế này: thưa ngài, tôi đã đính hôn với một bà chúa nghèo. Tôi không thể từ giã bà chúa nghèo này để đi theo một bà chúa khác giàu có hơn. Phanxicô nói rằng tôi đã đính hôn với bà chúa nghèo. Đức Giêsu đã sống nghèo và Phanxicô sống nghèo. Chúng ta đến đây cũng sống nghèo. Tôi và anh chị em sống nghèo ở giáo điểm tin mừng này. Có lý nào mà mình lại khước từ bà chúa nghèo này để chạy đi theo một bà chúa giàu hơn ư? Có người bảo tôi, sao cha không kiếm chỗ nào nó ngon hơn, chỗ nào nó tự do hơn, chỗ nào nó rộng rãi hơn, chỗ nào nó đồ sộ hơn, chỗ nào nó nguy nga hơn để cha làm? Sao cha chọn vào cái xó nhà bè này để mà cha làm? Hôm nay tôi tìm được câu trả lời rồi. Tôi đã đính hôn với bà chúa nghèo nhà bè này. Lý nào mà tôi lại chạy theo bà chúa giàu ở bất cứ chỗ nào khác? Không! Đã đính hôn với bà chúa nghèo, đã chấp nhận đi theo lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận nghèo, khổ, khó khăn, thử thách. Nhưng một điều đó là càng khó khăn thử thách bao nhiêu, bà chúa nghèo Giêsu lại càng ban ơn tràn đầy xuống trên chúng ta bấy nhiêu. Đúng không? Đúng không? Hallelujah! Nhưng cuối cùng thì thưa anh chị em, Phanxicô cũng phải vâng lời mà nhận chức giám mục. Khi nhận chức giám mục rồi thì các bài giảng của Phanxicô càng ngày càng nổi tiếng, đến độ mà những thành phố lớn họ kéo nhau đến họ nghe Phanxicô giảng. Nhưng giám mục Phanxicô lại thích giảng cho dân nghèo hơn, và ngài còn cho họ cả cái áo mình mặc nữa. Và người ta không thấy Phanxicô giữ lại cái gì cho mình. Phanxicô chỉ giữ lại cây thánh giá và nói: người ta có thể từ chối điều gì được đối với một Thiên Chúa đã tự đặt mình vào trạng huống này vì chúng ta? Cho nên cũng có nhiều nơi người ta mời bảo cha đến Mỹ, đến Đức, bên Âu Châu mà giảng như các cha khác. Bây giờ tôi lại tìm được câu trả lời là Francisco Sales cũng lựa chọn rằng tôi thích giảng cho người nghèo hơn là đi những thành phố sang trọng, những nơi văn minh tiên tiến. Mà tôi nói thật với anh chị em, hôm vừa rồi tôi đi làm lễ ở nhà quê ở dưới giáo xứ Tân Việt kỷ niệm 64 năm thành lập giáo xứ, vì đây là nơi chôn nhau cất rốn của tôi. Về nhà quê được làm lễ mà cha xứ mời làm lễ và ra giảng. Tôi bảo về không có tiên tri nào được vinh dự quê hương mình mà được về đó là cái vinh dự lắm rồi. Và được cha xứ cũng như giáo dân đón tiếp rất niềm nở. Cha xứ bảo Long ơi, sao cậu không có đi cái giày vào mà cậu cứ đi cái dép này mãi rồi về này. Bảo thú thật với các cha, mấy cha đồng tế cũng bảo chân con không có đi giày được, đi giày vào nó đau lắm. Đức Tổng mới bảo Long, mày không sắm đôi giày tao tắt cho mày đôi giày, bảo Đức Tổng. Đức Tổng tặng thì con cảm ơn nhưng mà con không đi được vì nó đau chân lắm. Chân con nó trời sinh ra là để làm nông dân, cho nên là cái chân có cái cục xương nó lòi ra đau lắm. Cho nên là Đức Tổng cũng thông cảm cho con, xin các cha cũng thương chứ không phải là con xoay xoạc quá đâu. Nên bảo ồ thì thôi thì, và có nhiều nơi mời bảo đi giúp tinh tâm ở chỗ này chỗ kia, nước này nước nọ. Bây giờ tôi tìm được câu trả lời là Francisco đã chọn thích giảng cho người nghèo. Và khi tôi giảng cho anh chị em bình dân như thế này thì nó hợp hơn, vì tôi vốn là cái thằng nông dân thì giảng cho người bình dân. Tôi có trả lời với các sơ ở bên nước Mỹ rằng là thú thật với sơ, tôi rốt nát và quê mùa lắm, sang Mỹ tôi giảng chắc người ta cười vào mũi cho, tiếng Anh tiếng U chẳng biết, rồi thì là nói thì cứ toàn những cái chuyện rau muống với lại khoai lang, đâu có biết chuyện bơ sữa đâu mà nói, rồi nói chuyện toàn xe bò với xe đạp, đâu biết chuyện xe hơi với lại máy lạnh đâu mà nói. Thôi sơ thông cảm cho con, để con cứ ở với giáo dân nghèo của con nói chuyện vui hơn. Anh chị em muốn tôi ở hay muốn tôi đi? Đi hay ở? Ai muốn ở thì giơ tay. Thì ở. cũng muốn đi lắm chứ thưa anh chị em, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ấy. Thế nhưng mà thôi thì Thánh Francisco đã chọn lựa giảng cho người nghèo, thì hôm nay tôi tìm được hai câu trả lời: bà chúa nghèo và giảng cho người nghèo, để ở với người nghèo nó thấy nó dễ chịu hơn, chẳng phải quần lạ áo lượt gì cả, chẳng có phải cơ ngơi to lớn gì cả, và chẳng có phải lo giữ gì cả, vì có cái gì mất đâu mà giữ thưa anh chị em, đúng không? Chỉ có giữ một cây thập giá thôi, chỉ có giữ lấy lòng thương xót Chúa thôi. Việc gì mà phải giữ làm cái gì, phải dành làm cái gì cho nó mệt thưa anh chị em. Đối với các tội nhân thì Francisco tận tình đón tiếp họ và đi tìm kiếm một linh hồn. Nếu cần thì Francisco vượt qua rừng trong đêm tối, bất chấp bọn cướp hay thú rừng độc dữ. Chân Francisco thường rướm máu vì băng giá. Có một lần bọn sát nhân nhào tới, Francisco âu yếm bảo họ: các bạn không phải đòi mạng tôi làm cái gì cả, bởi vì tôi đã hiến mạng sống tôi để bảo tồn sự sống của các bạn rồi, các bạn đòi mạng sống tôi làm gì. Và người ta có thể thấy rõ là Francisco đã nói thật như thế. Bao người sát nhân đã làm như bao người khác, là họ trở thành bạn hữu của Francisco. Khi họ muốn hại mà thấy cái ông này nông dân quá, ông này chả có cái gì để mà cướp bóc cả, chẳng có gì để mà chấn lột cả, chỉ có mỗi tấm lòng thương xót thôi, thì họ trở thành bạn của Francisco. Mà làm sao yêu ngài mà lại không yêu tôn giáo đã làm cho ngài hiến thân trọn vẹn cho mỗi tâm hồn như thế. Francisco bảo rằng một linh hồn là một giáo phận rộng đủ cho một giám mục rồi. Nghe rõ, một linh hồn là một giáo phận rộng đủ cho một giám mục rồi. Cho nên giám mục Francisco sống với người nghèo, giảng cho người nghèo và ở giữa người nghèo, chăm sóc dù một linh hồn ở bất cứ chỗ nào cũng đi tìm cho bằng được để kéo họ quay trở về. Và Francisco đã kiệt sức khi giảng, và lúc biết mình sắp chết người ta còn nghe Francisco nói rằng lạy Chúa, Chúa là tất cả của con. Các bạn bè khóc lóc kéo đến. Lúc Francisco rình sinh thầy thì Francisco nói: các bạn lại không muốn ý Chúa được thực hiện hay sao? Thưa anh chị em, trọn đời Francisco đã yêu mến và hoàn thành thánh ý Chúa. Bí quyết đời thánh thiện của Francisco diễn tả như sau: với giá vĩnh cửu, cái gì chấm dứt với thời gian có thể ảnh hưởng trên chúng ta được, phải ước muốn một mình Thiên Chúa mà thôi, một cách tuyệt đối không thay đổi và bất khả xâm phạm. Thưa anh chị em, đấy, một Francisco như vậy đã nhắm mắt lìa đời và bây giờ đang hưởng hạnh phúc trên quê trời. Mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng đi theo đường lối của Francisco, sống với bà Chúa nghèo, giảng cho người nghèo, ở giữa người nghèo và đón nhận một cái thánh giá Chúa gửi đến cho chúng ta, đó là thánh giá của lòng thương xót. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và bây giờ chúng ta chứng kiến những điều mà Chúa Giêsu đã làm ngày xưa, khi người ta tốn đến nghe biết những việc Chúa làm và Chúa chữa lành cho những người kéo đến sở trạng đến Chúa. Đâu, những người được Chúa chữa lành đâu? Hôm nay lên đây để làm chứng cho Chúa. Nói thật vắn gọn, được cần gì nói nhanh vì hôm nay thời giờ không cho phép. Nói vắn gọn thôi nha, và nói to lên, được ơn gì nói ngay. Con được ơn gì?
Dạ con xin chào cha và các bạn. Con được các ơn như sau. Ơn thứ nhất đó là con bị bệnh vai gãy và
bệnh gì?
Bệnh đau vai gãy ạ. Và một năm con chữa hết thuốc nọ thuốc kia không được. Sau khi được một người ở Đắk Minh của tỉnh Đắk Nông giới thiệu cho con đến đây, và lần thứ nhất con đến cầu nguyện và Chúa đã cho con chưa khỏi nhưng đã bớt. Và lần thứ hai con tiếp tục đi thì bớt hẳn luôn ạ. Và ơn thứ hai đó, và ơn thứ hai đó là nhà con là có 3 phòng trọ. Thì mấy năm trước là chỉ ở lạc đác, thậm chí năm ngoái là không có một người nào trọ. Con rất là buồn vì đó là cái thu nhập của con. Mà năm nay là 3 phòng trọ đầy đủ hết cả. Ơn thứ ba đó là con mới đi mổ sỏi thận về. Và trước khi đi mổ là con có nhắn tin cho cha Lâm là làm sao cái ca phẫu thuật cho khỏi có trục trặc gì suôn sẻ. Và quả thật hôm nay là con đã rất là khỏe. Và con thưa với cha và cộng đoàn, con là một giáo viên, một đảng viên và con là người ngoài đạo.
Hallelujah. Mai lên, hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta nghe cô ấy nói từ đầu đến cuối, mình có nghĩ là cô là ngoại đạo không? Không, thưa anh chị em. Mà cuối cùng thì cô nói cô là một giáo viên, một đảng viên và là một người ngoại đạo. Ai giới thiệu cho cô giáo đến đây để cô biết đến lòng thương xót của Chúa?
Dạ, con có cô là Lê Thị Tuyết ở xã Đắk Mót, huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông. Và hôm nay rất tình cờ khi con mới xuống xe, con đi xe Đắk Lắk nhưng xuống đây và cũng gặp cô Tuyết đó. Không biết bây giờ cô ngồi đâu, con không biết ạ.
Cô tên là gì? Còn phính cô giáo, cô tên là gì và bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con tên là Hoài Thanh Dần, năm nay 57 tuổi. Con quê ở Nghệ An và vào Đắk Lắk là quê hương thứ hai của con. Và con đã sống và làm việc tại Đắk Lắk 35 năm ạ.
Giáo viên bao nhiêu năm?
Dạ, con giáo viên 34 năm, vì một năm con đi học trừng phạt.
Đảng viên bao nhiêu năm?
Dạ, con đảng viên là năm nay là 21 năm ạ.
Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho cô một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, gửi tặng cho cô. Và một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây, gửi tặng cho cô để cô đọc. Và trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này, anh chị em đọc cho thấy muôn vàn những điều lạ lùng Chúa làm, để chúng ta cũng trở thành những người đi loan báo cho người khác, để họ nghe biết việc Chúa làm, họ lại lũ lượt kéo đến để được Chúa chúc lành và chữa lành.
Dạ, con ở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Và hôm nay là cái xe của con hiệp đồng đến là hơn 50 người, trong đó là chỉ có 3 người Kinh, còn nữa là dân tộc Mơ Nông, và riêng con là một người ngoại đạo ạ. Con xin hết.
Một xe 50 mà chỉ có 3 người Công giáo, còn lại là 47 người là dân tộc Mơ Nông. mà đa số lại là người ngoại đạo. Bây giờ cô nói với đoàn xe của cô á nha, là lát nữa lễ xong mà những người nào mà dân tộc mà đông mà không có máy, không có phương tiện để có được cái máy này thì xin mời lại bàn phục vụ để chúng tôi gửi tặng cho những anh chị em ngoại đạo và những anh chị em dân tộc mà không có điều kiện để mua cái máy 370 giảng này nha. Xin mời lại bàn phục vụ sau thánh lễ ngay, chúng tôi gửi tặng cho. Xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi. Rồi, con được ơn gì?
Dạ con được ba ơn cha. Ơn thứ nhất là hồi trước vợ chồng con cãi nhau, nói chung là muốn ly hôn rồi đó, nhưng mà hồi đấy con có bà của mẹ anh, nói chung là bà mẹ chồng của anh rể con đó, bảo con viết thư cho cha, thì bà đem thư đến và con đã được ơn là vợ chồng con đã quay lại với nhau ạ.
Chồng có đi không?
Dạ chồng con không đi.
Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đã chuẩn bị là rạn nứt và đổ vỡ, và rất nhiều gia đình ngày hôm nay đang ở bờ vực thẳm của sự đổ vỡ ấy. Ly thân, ly dị như là cơm bữa thưa anh chị em, mà được quay trở về như vậy nhờ khấn đến lòng thương xót Chúa. Đây là một cơ hội rất lớn mà chúng ta đang sống trong năm gia đình, năm thứ ba. Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị chúng ta là cầu nguyện năm thứ ba này cho những gia đình đang gặp khủng hoảng. Và chỉ có một giải pháp tôi nghĩ là tối ưu và duy nhất để cho các gia đình đang gặp khủng hoảng, đó là chạy đến với lòng thương xót của Chúa, như là một chứng nhân đang đứng trước mặt chúng ta đây và nhiều chứng nhân khác đã nói lên điều đó. Còn những tư vấn tâm lý rồi tư vấn này, tư vấn nọ, tư vấn kia, chúng tôi có một nhóm, chúng tôi biết một nhóm là đi dạy về giáo lý hôn nhân, dạy người ta về bí quyết hạnh phúc gia đình. Nhưng mà cái người mà đứng dậy lại là cái người mà đã ly hôn rồi. Ông mới đứng một dạy một cái, bà ấy dạy một bài, mà hai ông bà đó là mỗi người một nơi, không có còn sống chung trong đời sống gia đình nữa. Và thêm một cái chuyện cũng cười ra nước mắt, đấy là người mà dạy về bí quyết hạnh phúc gia đình lại là một ma sư. Rồi người lại dạy là bí quyết dạy dỗ con cái cũng là một ma sư. Tôi bảo bộ hết người rồi hay sao? Thôi các sư, về cái vị trí của mình mà đứng, cái chuyện mà đời sống vợ chồng người ta mấy sư có biết không? Trả lời, có biết không? Mấy sư có kinh nghiệm không? Lấy gì mà dạy? Người ta bảo sư lý thuyết thôi, sư biết gì sư dạy. Thôi mình... Chúa ban cho, Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng khác nhau. Bây giờ biết bao nhiêu người dân, giáo dân người ta kinh nghiệm về đời sống gia đình, và người ta có cả một cái kho kinh nghiệm ấy và kho hiểu biết về đời sống gia đình, thì để cho người ta làm công việc đó. Còn mình thì dạy về giáo lý, về kinh thánh, về đạo đức, về tu đức được rồi. Làm gì mà phải lấn sân quá, bao sân quá, làm như thế giới này không còn ai biết về gia đình hay sao mà mình phải làm cái chuyện đó. Rồi nói câu chuyện về giao hợp với thế này thế kia, biết quý biết ma gì mà nói, Chúa thù sờ với siếp.
Dạ ơn thứ hai của con là hồi con mang bầu bé thứ hai thì bác sĩ bảo con có nguy cơ cao, em bé có thể bị bệnh đau đó cha, và kêu con lên bệnh viện từ dũ chọc ối. Nhưng mà lúc đấy con có nhắn tin cho cha và cha đã đồng ý, và giờ bé của con sinh ra giờ 1 tuổi bình thường khỏe mạnh cha. Dạ. Ơn thứ ba là chồng con uống rượu chè, nói chung uống rượu với lại thuốc lá các thứ, giờ là bị bệnh gan nặng á cha, bị bệnh xơ gan rồi bị viêm gan C. Nói chung lúc mà anh ấy đang ở trong bệnh viện là bác sĩ bảo là giờ nếu mà không nhập viện ngay thì anh ấy có thể chết á. Nhưng mà lúc đấy con nhắn tin cho cha và cha cũng bảo là con an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và lúc đấy thì con làm liều cho chồng con về quê điều trị, thì lúc đấy về nhập viện liền, anh ấy đi đường bình an và về nhập viện được mấy tiếng thì anh ấy tỉnh lại bình thường.
Giờ khỏe mạnh rồi.
Khỏe mạnh rồi và chiều nay được xuất viện ạ. Dạ con.
Sao mà con biết được giáo điểm thì mừng, hôm nay con đến đây để làm chứng, và nhất là trong lúc mà gia đình con đang bên bờ vực thẳm của rạn nứt đổ vỡ, chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Chị gái con lấy chồng bên đạo và có mẹ chồng cũng được rất là nhiều ơn. Bác ấy tên là Lan, bác ở dưới Long Khánh, bác đi lên thấy vợ chồng con khổ sở với lại hay lục đục nên là bác ấy bảo là giờ chỉ cứ đến giáo điểm tin mừng và cầu đến và đến xin lòng thương xót Chúa, và không thì nếu mà không đến được thì viết thư đây để tôi đem xuống cho. Thì lúc đấy con viết thư để bác ấy đem xuống cho con.
Còn con thì là đạo gì?
Con bên lương dạ, con người ngoại đạo.
Một trong phát biểu thật to nữa thưa anh chị em. Thấy dường như Chúa đang làm cái gì lạ lùng lắm phải không? Chúng ta nghe từ đầu đến cuối có nhận ra cô ấy là bên lương không? Cô nói rất là ngon, rất là ngọt, cứ khấn lòng thương cho Chúa, cứ cầu nguyện. Ấy vậy mà lại là bên lương. Hallelujah! Đây tặng cho cô bên lương, cho vợ chồng con cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cuốn tập san, nhờ mẹ đến với Chúa. Đây để con coi. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết về lòng thương xót Chúa như thế nào, biết cách lần chuỗi lòng thương xót, làm tuần kiểu nhật kính lòng thương xót, rồi lịch sử lễ lòng thương xót như thế nào, rồi Thánh Faustina ra sao, ở trong tất cả chúng tôi tóm ở trong cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu tặng cho con. Dạ, bỏ túi nha. Rồi
giờ con hỏi mà giờ có một gì đi cùng con, cũng người ngoại đạo á, giờ gì ấy con gì ấy bị tai nạn, giờ đang nằm viện, con hôm qua con nhắn tin cho cha mà giờ con xin cha thêm một cái đài con cho gì.
Rồi để cho một cái gì, một người ngoại đạo con đứa con đang bị đau, rồi con gửi tặng cho dì giùm cha. Rồi cảm ơn con. Rồi xin mời bé lên đây con, bé lên đây cho nó khỏi khóc. Mộng
Dạ con tên là Maria Goretti Trình Nguyễn Huyền Trang.
Con đi con.
Dạ con 30 tuổi và tới nay con xin con được ba ơn.
Ơn thứ nhất.
Dạ chú đã chữa lành bệnh cho ba con bị hen suyễn được 1 năm. Dạ.
Rồi đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là mẹ chồng con bị té tới xe mà vô đá bê tông mà. Dạ mẹ chồng con bị té đập vô đá bê tông đã chảy máu rất nhiều ở trên đầu, nhưng mà đi vô bệnh viện nhưng mà người ta nói có nguy cơ chết, nhưng mà chú đã chữa lành cho mẹ chồng con được sống.
Rồi ơn thứ ba, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em.
Dạ.
Rồi ơn thứ ba nữa là ơn gì con?
Dạ ơn thứ ba là quên mất tiêu rồi.
Đứa bé này.
Bé này thì bữa con lên con dẫn chứng rồi. Là kêu là con lên con dẫn chứng nhiều rồi mà kêu là niềm vui của con nhất là món quà của chú chẳng tặng cho con là món quà vô giá nhất là tô ma trịnh thiên ân này.
Rồi hallelujah. Rồi, con có mấy ngày giảng chưa?
Dạ, con lên làm chứng này là mẹ.
Con có mấy ngày giảng chưa?
Dạ rồi, nhưng mà
mẹ chồng con muốn có một cái. Đây, trả tặng cho mẹ chồng con một cái. Đây, xin Chúa chúc lành cho mẹ chồng con. Rồi, con.
Con Phano Phạm Văn Công ở giáo phận.
Thế xử lý to lên.
Con Phano
nó to lên.
Con là Phano Phạm Văn Công ở giáo phận Bù Chùa.
Rồi được ơn gì?
Con được ơn là nghiện. Con là được ơn nghiện ma túy.
Con được ơn nghiện ma túy. Nghiện ma túy có phải là ơn không? Phải không? Ơn thoát khỏi cơn nghiện ma túy. Rồi con bị như vậy là bao nhiêu năm?
13 năm ạ thưa.
13 năm, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 40 ạ.
40, 13 năm con đã bị dính 13 năm dính vào trong ma túy. Và nhờ đâu mà sau 13 năm mà con đã thoát khỏi cái đó?
Con có bà chị, con nhờ bà bác, bà mở mạng ra thấy nhóm anh Phano Thảo. Thế là chị mới bảo là con đi vào đây đi. Mà con từ ngoài Bắc vào nó khó khăn. con chỉ sợ là không đi qua những cái đoạn đường như là trên xe ô tô, vì con khiếp là nó đau đớn chưa thể thể xác không chịu nổi. Nghe vào hôm đây thì là con cái là không có thuốc gì mà lại không đau đớn gì mà lại khỏi được. Còn đến hôm nay là 10 ngày rồi mà không thấy vật vã gì cả.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người 13 năm dính ma túy mà bao nhiêu cái phương tiện khác đã không có thể giúp anh dứt khỏi được. Một lần kia thì nghĩ người ai chỉ cho con cái YouTube anh Thảo Ma với lại 100 người thanh niên được ơn chữa khỏi ma túy trên giáo điểm tin mừng.
Đây bà chị Ní ạ. À.
Vâng, một bà chị chỉ cho anh cái đó và anh đã coi trên cái anh chị em nào mà có người nghiện ma túy về coi lại những bài giảng trong đó có anh tên là anh Thảo hoặc là Thảo Ma là trùm ma túy mà được Chúa chữa lành. Rồi anh ấy kêu gọi tất cả những bạn khác và hiện thời là khoảng được 100 bạn đã thoát khỏi cơn nghiện ma túy, cả nam cả nữ. Và anh bạn này là một người, một trong những người đã coi lại cái YouTube đó, cái bài giảng đó, và anh đã đến đây và đã dứt được cái cơn nghiện ma túy. Anh ấy nghĩ rằng không thể đến đây được nhưng đã đến bình an, và không thể chịu được nhưng đã chịu được, đã vượt qua những cái cơn vật vã của ma túy. Hôm nay anh mạnh dạn đứng lên trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa, con bám chặt lấy Ngài, Đấng đã cứu con khỏi cơn nghiện ma túy và cái máy 300 bài giảng. Khi nào mà nó cơn nó lên là con cứ vậy mà con nghe, rồi con cứ vậy mà con đọc kinh. Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, bé lên đây con. Đây. Đây. Con tên gì?
Con tên Chúa.
Con tên Chúa. Chúa mấy tuổi? Con mấy tuổi?
Con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi con có cái gì đây?
Đây là con heo.
Con heo để làm gì?
Heo để bỏ tiền.
Rồi có tiền cho ai?
Cho cha.
Cha để làm gì?
Cho em mồ ôi.
Wow, hallelujah. Tôi nghe nó bảo có tiền cho cha mà tôi vẫn bỗng bị cám dỗ ngon quá. Tưởng là có tiền mình đi mua máy lạnh mình gắn cho nó sướng, có tiền đi mua xe hơi ở cho nó chạy cho nó sướng, nhưng mà nó bảo không phải, cho cha để cho cha các em mồ côi. Rồi, cảm ơn con nhé.
Dạ.
Mốt con có đi tu không?
Không.
Rồi, đây con, đây cha đang nuôi một đàn heo, cho con bỏ vào đàn heo giùm cho cha nha. Rồi, cảm ơn bé. Đó, chúng tôi đang nuôi một đàn heo để ngày Tết anh chị em đến đây, chúng tôi giết heo cho anh chị em mà những người xa quê đến đây ăn Tết với chúng tôi, mổ heo ra, những người nghèo, những người vô gia cư mà anh chị em đến đây với chúng tôi. Rồi, mời chị.
Dạ con thưa cha, con là người ngoại đạo, con từ Huế vào đây thì con tắm cho các chú tiểu nhỏ mồ côi, con bị bệnh, con mắt con bị cườm, rồi bảo đi mổ từ thiện thì con không dám mổ, con sợ mù, bao nhiêu người đã mù rồi, giờ con đến đây là lòng thương xót của Chúa, rồi giáo dân chỉ con đến với những cô là chưa biết đạo, rồi con mới đến đây là nhờ ơn Chúa, rồi mắt con hôm nay là con đi không vấp té nữa.
Chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Con Lê Thị Sương, 62 tuổi.
Đạo gì?
Dạ con không có đạo.
Mà chị đi vào chùa, chị tắm cho mấy chú tiểu hay là cái gì?
Dạ con tắm chú tiểu mồ côi rồi người ta cho con ở nhà trọ riêng, rồi con đến tắm tối con về. À. Con để xin cơm ở chùa con ăn. Con không làm nữa thì con xin cơm ở chùa khác.
Rồi hôm nay chị, người ta đã dẫn chị đến và Chúa đã chữa lành cho chị, mắt chị đã thấy, đã sáng, đó là ơn thứ nhất. Rồi sao nữa?
Dạ vâng, thì con đi không vấp té nữa, rồi con mổ là con mù, mà giờ con ơn Chúa là thương xót cho con được sáng mắt, con đến con làm chứng. Thì tiện đây là con cũng xin Chúa và cha giáo dân để...
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng. một người mà luôn luôn đi vào trong chùa làm công quả, đi tắm cho mấy chú tiểu mồ côi, mà hôm nay lại chạy đến nhà thờ, mà không phải là làm gì, nhưng mà để Chúa chữa lành cho chị sáng con mắt. Bây giờ chị có tin vào Chúa chưa?
Dạ, con cầu nguyện mẹ Maria rồi viết bề tên Chúa Giêsu, rồi con đã đến gặp cha mà cha lại đi vắng rồi vừa nó.
Chị đã tin vào Chúa chưa?
Con tin.
Chị đã tin vào Chúa chưa?
Dạ, con tin vào Chúa, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Vâng, Chúa đã chữa không phải là mắt thể xác không, mà chữa mắt tâm hồn để chị ấy sáng ra, để mà nhận biết Chúa và tin vào Chúa. Rồi, mời chị về chỗ.
Dạ,
rồi,
cha,
rồi, mời những người khác, tại vì chúng ta không có thời giờ nhiều. Con được ơn gì của Chúa?
Con Long Thị Yến. Con Long Thị Yến.
Long Thị Yến.
Dạ. Con...
Bà này lấy tên của tôi làm cái họ của bà ấy mới chết chứ. Con tên là Long Thị Yến.
Dạ.
Rồi, Yên Thị Long, Long Thị Yến. Rồi.
Con đến đây được ơn cha nhiều lắm, nhưng mà con xin lại ơn nha. Con tay con ngỡ cả mấy năm rồi mà chứ không khỏi.
Bệnh gì?
Bệnh ngỡ, tay ngỡ đỏ. Tay ngỡ.
Ngứa. À, bệnh ngứa bao nhiêu năm rồi không khỏi, rồi sao nữa?
Là có một cháu giới thiệu cho con lên với cha, là trước con tháng 10 con lên một lần là bây giờ khỏi luôn rồi, không có ngứa nữa.
Rồi, gì nữa? Hết chưa?
Còn.
Hết chưa?
Còn.
Còn gì nữa?
Còn là con bệnh thần kinh tỏa, rồi đau cuộc sống. Rồi bây giờ cũng bớt 80% rồi. Cha chữa cho con cảm ơn cha nhiều.
Rồi, bệnh thần kinh tọa, đau cột sống. Rồi chị là bao nhiêu tuổi?
54 tuổi.
Ở đâu?
Ở Đắk Lắk.
Người gì? Người dân tộc?
Người dân tộc Nùng.
À, người dân tộc Nùng. Và đạo gì?
Đạo Phật ạ.
À, đạo Phật. Cho một tràng pháo tay thật lớn cho một người dân tộc Nùng hơn 53 tuổi. Vâng, và lại là một người đạo Phật mà cái tên rất là hay là Long Thị Yến. À, đã được Chúa chữa khỏi cái bệnh ngứa bao nhiêu năm trời, và bệnh viêm cột sống với lại thần kinh tọa. Đây tôi gửi tặng cho chị Long Thị Yến một cái máy 370 dạng lòng thương xót Chúa nha. Một người dân tộc Nùng mà ở Đắk Lắk đến đây. Rồi rồi, xin mời. Rồi, xin mời người kế tiếp. Một tràng pháo tay cho những người kế tiếp, thưa anh chị em. Hallelujah! À, Chúa gửi đến rất nhiều người đạo Phật, rất nhiều người ngoại đạo và những người dân tộc đến đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Còn con...
Dạ, thưa cha, con lên làm chứng cho gia đình của con. Dạ, trước tiên là cháu ngoại của con, là trước cha ở Chí Hòa. Là cháu ngoại con mới có 3 tuổi là nó nằm một chỗ, mà con có đi lên rồi con đứng từ xa mà con cầu nguyện, rồi cháu con về được đi. Hôm nay là nó được như gì? Thì ơn thứ hai thì
nó tên là gì?
Dạ, Hồ Trọng Nghĩa.
Bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 11 tuổi.
Vâng, Hồ Trọng Nghĩa 11 tuổi. Ngày xưa là lúc mà chị bế nó đến thì là nó
không có đi đứng được, mắt ẩm bồng, nằm một chỗ. À, nó được con đi cầu nguyện thì về thì cháu con được đi.
Hallelujah. Đây là thằng bé mà nó không đi đứng được, mà hôm nay chị đã dắt nó đến đây và nó đã có thể đi đứng được, đang ở trước mặt chúng ta. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là chồng con bị đứt cái gân giò và gân máu, và đứt không có đi đứng được, rồi là bị ăn miếng bánh trung thu mà nó bị cương lên là ngón tay cái mình để vô lọt máu và mủ và chảy ra. Con nói anh nín tin tưởng Chúa thì anh sẽ cầu nguyện thì anh sẽ được ơn, thì 3 giờ phi thì ảnh lành cái vết thương lại. Sáng con đi mua thuốc cho ảnh uống thì nó lành mạnh hết. Dạ, ơn thứ ba thì mới đây hồi năm vừa rồi chồng con có nổi cái mục u ngay cái đầu gối, là đi mổ về bác sĩ cử là 6 tháng, mà mới có 3 ngày là ảnh đi mặn nặng rồi, là nó làm đỡ. Rồi con hôm ngày 19 tháng 10 vừa rồi là con có lên đây được một lần, con nhận nước thánh về, con cho ảnh uống thì ảnh khỏi cái mục đó luôn.
Hallelujah. Con tên là gì?
Dạ con là Maria Cao Thị Hoài. Con đến từ giáo xứ Thiên Phước, Tâm Nông, Đồng Tháp.
Con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con đạo gốc.
Chồng con?
Dạ chồng con là đạo theo. Ảnh mới được ơn Chúa được hơn một tháng nay. Ảnh được làm con của Chúa là ngày 12 tháng 12 năm...
Mới ngày 12 tháng 12 năm 2018 là chồng của chị ấy, sau một thời gian lấy chị ấy đạo ai người đây giữ, mà chứng kiến là thằng con trai bất toại đã đi đứng lại được. Rồi anh ấy được hai cái ơn chữa lành những căn bệnh mà bác sĩ không hiểu tại sao mà có thể mau lành được như thế. Và ơn lớn nhất đó là ơn mà nhờ đó mà anh ấy đã được ơn quay, được ơn là làm con của Chúa, nhận biết Chúa. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây.
Dạ, con cho con xin.
Dạ.
Con được ơn thứ tư là con được quay về, trở về làm con của Chúa. Rồi con kêu gọi chị con cũng quay về, là chị con có đến đây với con.
Chị con là bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Cũng bỏ mười mấy năm, con cũng bỏ 12 năm.
Chị con cũng 12 năm, con cũng 13 năm. Hai chị em thi nhau bỏ Chúa, và hôm nay hai chị em cũng thi nhau quay về với Chúa. Một người 12 năm, một người 13 năm. Hallelujah. Thế cao cái quả lên. Hallelujah. Đời cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót này, vì con đã bỏ Chúa, hôm nay con quay về với Chúa. Đừng bao giờ bỏ Chúa nữa nha.
Xin cha cầu nguyện cho con trai con.
Rồi, cha cầu nguyện cho con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời ông lên đây. Phải không? Ông được cái gì của Chúa?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn.
Ông được gì?
Con gọi đại chậu ở bên Mỹ á. Và hiện nay là đang mổ tại bệnh viện ở dịch mà bị ung thư. Trong thời gian này con giới thiệu và cho cháu đến cha gặp cha Long. Trong thời gian đau ôm bụng la suốt đêm ngày thì có nhà đọc lòng thương xót Chúa. Và trong một thời gian thì là bất bệnh đến tháng 3 năm 2018 mà trở về Mỹ, và hiện nay nó đang gọi điện thoại về là có đã hết bệnh rồi.
Tức là ông có đứa con, đứa cháu ở bên Mỹ nó bị bệnh ung thư, phải không? Và đã đưa về đây và đặt tay cầu nguyện. Bây giờ cháu đã khỏi và quay trở về đất Mỹ rồi. Hôm nay ông đến đây để làm chứng cho cháu, đúng không ạ? Cháu tên gì?
Dạ, Hồn Minh Dũng.
Bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, 35 tuổi.
Hồn Minh Dũng, 35 tuổi. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi.
Thứ hai là toàn gia đình con bị bệnh đau bụng từ 3 người mà bị phi trùng hạt B. Trong thời gian con đi nội soi là bệnh bác sĩ nói là đang bị bệnh, thì con là để cho là xin cầu nguyện và đã đi đến nội soi để hết rồi.
Vâng, ông ấy bị bệnh đau bao tử và khám, bác sĩ khám thấy có vi trùng HP. Ông ấy đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đi về, bác sĩ đã nội soi và đã kết luận là đã hết rồi. Hết chưa? Vâng, tôi gửi tặng cho ông cái máy này để ông gửi sang bên Mỹ cho đứa cháu của ông nha. Và đây là cuốn tập san về mẹ đến với Chúa, ông gửi sang bên đó cho các cháu đọc. Rồi đây là cái đề can Chúa Giêsu và mẹ ban ơn, để xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ ông và gia đình nha. Rồi xin mời kế tiếp con. Đây là cái gì?
Con, dạ chồng con cha.
Chồng thì lên. Đây rồi, rồi đây. Rồi xin mời anh chị đứng đây. Rồi anh tên là gì?
Tên Lê Cao Tâm.
Hả?
Lê Cao Tâm.
Lê Công Tâm. Vâng, còn chị?
Dạ con là Lê Thị Đông Hà.
Lê Công Tâm, Lê Thị Đông Hà. Chúng con có nhận nhau làm vợ chồng không?
Dạ thưa cha có.
Có chung thủy với nhau đến chết không?
Dạ thưa cha có.
Rồi cho một tràng vỗ tay thưa anh chị em. Rồi chúng con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo.
Lại một tràng vỗ tay cho cặp vợ chồng người ngoại đạo. mà tôi lại cho cử hành bí tích hôn phối. Rồi, con được cái gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người, vợ chồng ngoại đạo.
Dạ thưa cha, con được Chúa thương xót ban cho gia đình con hai ơn rất là lớn. Ơn thứ nhất là Chúa đã cứu cha con bị máu tụ trên não, đi bệnh viện mổ và xong xuất viện thì được nửa tháng lại phát bệnh lại, rất là lớn lại. Thì đưa vô bệnh viện điều trị 10 ngày, mỗi ngày là uống 4 lần thuốc, mỗi lần là 4-5 viên. Thì xong 10 ngày thì bác sĩ CT lại thì ba con vẫn còn nguyên máu trong não rất là nhiều. Thì con mới hỏi bác sĩ thì giờ sao, bác sĩ nói nằm đó và đợi bác sĩ chẩn đoán để đi mổ. Tại vì cha con ấy là gần 80 tuổi, nếu như cha con mổ một lần nữa thì con nghĩ là cha con không có qua khỏi, mà để thì rất là khó khăn. Thì lúc đó con không biết gì hết, con chỉ biết cầu lòng thương xót của Chúa và mẹ và thánh cả Giêsu. Hai vợ chồng con đêm hôm mưa gió gì đi cũng cầu nguyện. Thì tự nhiên tối đó thì bác sĩ kêu con nói vậy, xong đêm đó con về con cầu nguyện, con kêu Chúa thôi, con tín xác, con tín thác vào Chúa, Chúa ban ơn cứu cha con giùm, con không muốn mất cha con. Thì sáng hôm sau tự nhiên con lên, con chờ đợi kết quả thì bác sĩ nói thôi đưa ba con về. Thì con mới hỏi là đưa ba con về để chết hay là sao, thì nói là thôi ổng khỏe rồi đó, đưa về đi. Thì tự nhiên con đưa ba con về, thì xong 10 ngày sau con không cho con đi chụp phim gì lại, nhưng mà con quyết định con dẫn ba con đi. Trong 10 ngày nữa con ở nhà con cầu nguyện ngày nguyện đêm và con nghe đài, con tín xác hết vào Chúa. Thì 10 ngày con dẫn cha con lên thì đi CT lại, thì bác sĩ nói không còn cái gì trong đó nữa hết.
Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là Chúa đã cứu chính con và lấy và giữ mẹ lại cho các đứa con của con. Con là bị bệnh hậu sản 20 năm. Mỗi lần là con xúc động lên là con ngất xỉu. Và mới đây là con bị thêm hai căn bệnh, đó là đau nửa đầu và bị suy tim giai đoạn 3 cha. Thì con đi chữa rất là nhiều chỗ và uống thuốc, thì con càng uống thuốc thì con người con nó ngớ ngẩn. Tự nhiên con trầm cảm, con nghĩ tới việc chết thôi, chứ con không muốn sống nữa. Con khóc, con không ngủ được. Con tối 9 giờ là con uống thuốc, thì con uống thuốc vô con ngủ, tới khi nào thuốc hết là con dậy, con ngồi, con chỉ muốn tự sát thôi. Sau đó thì con cũng cầu nguyện và con nghe kinh nước cha, nghe cha bài giảng của cha, rồi con ôm cái máy đó con ngủ được. Và con cũng khỏe mạnh lại bình thường, con không có nghĩ gì nữa. Giờ con nghĩ là con tính thác hết vào Chúa thôi, con chỉ có Chúa thôi, chứ con không cần gì nữa hết.
Con chồng đây mà con nói con chỉ cần Chúa thôi, có cần chồng không?
Dạ chồng là tất nhiên là trong cuộc đời phải có rồi cha, còn Chúa là cái người mà con đòi ơn, con rất biết ơn.
Hallelujah. Anh chị em thấy một câu trả lời quá tuyệt vời của một người ngoại đạo nha, mà nói là con chỉ cần có Chúa thôi, Chúa là trên hết. Dĩ nhiên chồng là phải cần đời, trong cuộc đời này không thể không có được. Và điều quan trọng nhất là xác tín được rằng chỉ có Chúa mà thôi. Mà nhờ đâu một người ngoại đạo như con mà lại biết đến lòng thương xót Chúa, mà lại có máy nghe đài lòng Chúa thương xót, để trong những lúc mà cùng cực nhất của cuộc đời con, cũng như là lúc thập tử nhất sinh của ba con, mà con biết đến lòng thương xót Chúa mà con cầu nguyện.
Dạ thưa cha, con có quen một người bạn thì cũng người ấy là bên đạo, có nói là ôi cha Long á hả, cầu nguyện hay lắm. Thì từ đó con về vợ chồng con lên mạng và tự tìm tới đây. Con ở Đà Nẵng, con mới vô đây ngày hôm qua.
Còn anh sao chị nói vậy, thì anh còn theo anh thì anh thấy thế nào?
Tất cả đều chính xác.
Tất cả đều chính xác. Hallelujah. Rồi
luôn tiện này con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha đã giúp gia đình con. Con cũng vì cái đài này đã giúp vợ con và gia đình con bình an. Con mua tặng nhờ cha chuyển cho những người cần những cái này, 10 cái đài.
Luôn đây con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, và con thay mặt gia đình con rất là cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện đã cầu nguyện cho gia đình con được bình an và cứu sống cha con, đã giữ cha con lại với con rất cảm ơn ạ.
Tôi gửi tặng cho anh chị cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. có đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị em biết
con
biết về lần trước hả?
Con mua hết rồi và con có mua một số quà để con chuẩn bị đem về quê rồi cha, cha để này lại cho người khác đi.
Hallelujah. Rồi xin cảm ơn anh chị nhiều. Rồi Chúa chúc lành cho anh chị năm mới bình an nha. Thì chị em nhờ cái đài mà Chúa đã cứu cho bố, nhờ cái đài mà Chúa đã cứu vợ, và hôm nay người chồng không có đạo ấy gửi tặng lại 10 cái đài này để cho những người khó khăn. Thưa anh chị em, quá là tuyệt vời. Nếu mà những người đến đây được ơn của Chúa, và chúng ta cũng đáp lại ơn của Chúa bằng hành động như là người ngoại đạo, thì chắc chắn rằng tin mừng mà chúng ta nghe ngày hôm nay đang được thực hiện không phải ở bờ biển Tiberia ở đất nước Do Thái, mà đang tại chính giáo điểm tin mừng ở nhà bè này. Người ta nghe biết những việc Chúa làm cho họ, họ lũ lượt họ kéo đến để được Chúa sở trạm, để được Chúa chữa lành, rồi họ lại tiếp tục ra đi làm cái công việc đó để cho tin mừng lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến tới cô này.
Dạ, con chào Chúa, chào cha, chào cộng đoàn. Con tên là Võ Thị Hiền, năm nay con 27 tuổi. Dạ, con lên làm chứng cho má chồng con. Là má chồng con bị bệnh tim, mổ tim xong rồi bị tai biến, nằm liệt giường 14 ngày. Xong có cô ở cạnh nhà con, cô cho con mượn cái đài nghe, xong rồi cho số điện thoại của cha để con nhắn tin cho cha. Xong rồi má con nghe cái đài của cha là Dạ rất là khỏe. Năm con lên lần này lần thứ 3, con có dẫn má con đi nữa.
Một trong các tay thật lớn thưa anh chị em. Đây là ơn mà cô ấy làm chứng cho má chồng của cô ấy, phải không ạ? Vâng.
Dạ, thực ra là con là người ngoại đạo.
Chúng ta có thấy là bên chị em thử quan sát những người lên làm chứng cô Hiền này có cái gì đặc biệt? Có gì đặc biệt? Chắp tay, ta thấy không? Đúng nơi chắp tay của những người nhà Phật vào trong chùa, vái, chắp tay, vái. Và cô lên đây, người có những người thì bắt tay, người thì chống tay, còn cô này là chắp tay. Thấy đẹp không? Cái hình ảnh quá tuyệt vời. Và lên làm chứng cho người mẹ chồng của mình, mà ai giới thiệu cho con biết cái đài và ai cho con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng?
Dạ thưa cha, là cái cô hàng xóm có đạo, cô cho con cái máy, xong rồi cô cho số điện thoại của bữa cái chú mà đằng xe á, rồi con gọi xong rồi đi lên đây. Dạ hết.
Rồi bây giờ lên đây con có đã tin vào Chúa chưa?
Dạ con tin.
Con là người đạo, cả gia đình con là đạo gì hết?
Dạ đạo Phật.
Vâng, đây cha gửi tặng lại cho con cái đài để con gửi cho má của con nha.
Con còn
con ơn nữa hả? Hay sao?
Anh rể của con á là người đạo Công giáo và là giáo viên luôn. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu về á là chửi ba mẹ con quá trời à. Chửi đánh đập vợ con nữa. Con xin Chúa với cha với cộng đoàn cầu nguyện là cho anh hết.
Cô khóc thì cô khóc một thì chúng tôi phải khóc 10. Tại vì đó là một cái phản chứng. Một người anh rể có đạo đáng lý ra phải làm gương sáng cho người không đạo, thì lại làm phản ngược lại, lại là nhậu nhiệt rồi đánh đập vợ con. Để bây giờ cô em vợ là người không đạo phải đến đây để mà cầu khấn Chúa cho người anh rể có đạo của mình được quay trở về. Con đem cái máy này về cho anh rể của con được không? Không nghe, nhưng mà con cứ cố gắng, con cha cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện, cứ để đó, một lúc nào đó anh ấy sẽ nghe. Cho tin như vậy, và rất nhiều người đã như thế nha.
Để cho con xin năm cái máy để về cho mấy cô với chỗ con, nó là con có lên Cha Long thì cho xin mỗi cô mỗi cái.
Con ở đâu?
Dạ con ở Bà Rịa.
Rồi đây cho con 5 cái, may quá vừa cho 10 cái chia đôi, cắt nửa vầng trăng. Rồi xin còn người nào nữa, mời bà cụ lên đây. Rồi con xuống lấy 5 máy giùm cha đi con. Chào bà cụ.
Dạ, con xin cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa, con được có được ba đứa được con.
Bà tên gì?
Dạ, con Trần Thị Hai.
Trần Thị Hai, dạ. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, 95 tuổi.
95 tuổi, gần 100 tuổi, thưa anh chị em, 100 thật to cho bà. Hai, 95 tuổi, bà ở đâu?
Dạ, con ở Đắk Lắk.
Đắk Lắk rồi, ơn thứ nhất là ơn gì?
Dạ là con xin tạ ơn Chúa cho cháu con được ba đứa đưa con trở lại với Chúa.
Ai trở lại với Chúa?
Dạ thằng con trai đầu với lại chú và lại một đứa cháu là mới trở lại với Chúa.
À, thằng con trai đầu với một đứa chú, một đứa cháu là ba người đã trở lại với Chúa. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Dạ thì con có từng đó thì con chín từng hết.
Có từng đó thôi. Có ba ơn là ơn thằng cho thằng con trai đầu, rồi thằng chú, rồi thằng cháu, ba thằng, ba ơn được ơn trở lại với Chúa. Về tặng gửi cho bà cái máy về bà nghe nhá. Rồi ai dắt bà đến đây?
Dạ cháu.
Thằng cháu. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, một bà 95 tuổi từ Đắk Lắk mà chạy đến đây để mà làm chứng cho Chúa. Vâng. Con được ơn gì con?
Dạ con chào cha. Dạ thưa cha, con được con bị rối ạ. Con được ơn kêu gọi của Chúa nên hôm nay con đến con.
Con được ơn gì?
Con được ơn chữa lành và được ơn quay về với Chúa.
Chữa lành cái gì con?
Dạ thưa cha, con bị bệnh, con bị u não, u tuyến giáp. Con đau tê tay và con không ngủ được, thì có một người chị mới nói với con là đi xuống Cha Long đi. Thì con mới đi Cha Long, thì con đi xuống đợt trước, thì con mới mua cái máy về của cha, con nghe miết cả đêm cả ngày vậy, thì con không ngủ được mà con cứ nghe máy vậy, xong rồi con mới đi khám lại, thì bác sĩ mới nói là cái u tuyến giáp của con là do con ho nhiều quá nên nó bị sung huyết, còn u não của con thì bữa nay thì cũng đã không có đau như lúc trước nữa.
Lời ơn thứ hai là ơn chữa lành bệnh phần hồn, đó là bệnh phần xác, còn chữa lành phần hồn.
Dạ thưa cha, con quay về với Chúa là cũng có một biến cố. Tại vì hôm...
Bao nhiêu năm con xa Chúa?
Dạ thưa cha, 18 năm ạ.
18 năm con xa Chúa, biến cố nào làm con quay về với Chúa sau 18 năm?
Dạ thưa cha, là con lấy chồng ngoại đạo nên con không có con đi lễ, nhưng mà con không có rước lễ, con vẫn đọc kinh tối sáng mỗi ngày, nhưng mà con đi nhà thờ thì con không có được rước Chúa. Con ngạo ước được điều đó. Thì bây giờ hôm trước chồng con bệnh, cách đây 3 tháng chồng con đã mất, nên con cứ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là cho con được ơn quay về, được ơn ngăn năn, được ơn hối cảo. Nhưng hôm nay con đã được toại nguyện điều đó. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện con.
Vâng, thưa anh chị em, Chúa có nhiều cách để mà Chúa gỡ những cái rối hôn phối. Chị ấy lấy một người chồng không đạo và 18 năm đã sống trong tình trạng rối hôn phối, và Chúa đã cất chồng chị ấy đi về, và bây giờ thì chị chỉ còn một mình và không còn bị rối hôn phối nữa. Cái điều mà chị khao khát hàng ngày đi tham dự thánh lễ mà không được rước mình thánh Chúa, hôm nay chị đã được toại nguyện và Chúa đã gỡ được cái rối mà 18 năm chị đã dính. Bây giờ chúng ta tạ ơn Chúa với chị bằng một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Đây, sẽ gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi, đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, đây, gửi tặng cuốn tập san, cái máy nhường lại cho người khác. Đây là con heo. Đây con heo đất, mà đây là con heo bằng giấy. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi, chúng tôi người mời anh chị em lên đây để nhận cái xe lòng thương xót Chúa. Và những anh chị em nào chưa được làm chứng cho Chúa giơ tay ạ. Để ngày mai, chiều ngày mai 5 giờ mời các anh chị lên nha, vì hôm nay không còn thời giờ nữa. Và chúng tôi xin được gửi tặng cái chiếc xe lòng thương xót Chúa cho người anh em của chúng ta đang là không có thể đi đứng được và gia đình rất là khó khăn. Ai là người thân của anh lên đây dùm cái, người thân của anh, và đi đâu là phải cầm theo một cái bịch vì là phải vệ sinh ở bên ngoài. Đó là vấn đề rất là khó khăn. Anh lên đây, lên đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Rồi. Ông tên gì?
Dạ. Tôi là Phan Đăng. Tôi là Phạm Đăng Phe.
Phan Văn Phe.
Phạm Đăng, Phạm à. Đăng, Phạm Đăng Phe.
Bao nhiêu tuổi?
67 tuổi.
Rồi ông ở đâu?
Ở xã Tân Đông, Củ Chi.
Rồi bây giờ tình trạng đây là đứa con của ông hay là ai hay như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Tôi hôm trước thì có gặp đứa em, nó có xuống đây mấy lần rồi. Rồi nhưng mà con mình nó nằm nhà thương cũng 3 tháng mấy. Mà về thì nó cũng không bớt, đi tới đi lui bác sĩ nó không ổn. Rồi nó mới chỉ xuống đây. Rồi có xuống đây một lần, ông thầy Đạo Long này có dỗ đầu mấy cái. Rồi quanh trở về nằm cũng được một tháng mấy nay. Nó nói giờ khỏe quá ba, hôm giờ ba cho đi xuống dưới vài lần nữa cho con khỏe con đi được. Đó thì tôi cũng nằm nghe cái máy, cổ cũng mua cái máy về cho nó. Nằm tôi nằm giữ nó nghe luôn. Tôi nghe thầy Long này quá hay. Tôi nói là bác sĩ nào cũng không bằng đâu. Bà con mình có bệnh chứ tới ổng đi. Ổng dỗ đầu rồi á, phải tin tưởng đạo người ta. Đạo nào cũng không bằng đạo Công giáo, tôi thấy là ngon lành á. Đạo Phật á, chỉ là nói vậy chứ còn không có bằng đâu. Công giáo, Công chúa giáo là số 1. Thì giờ mình á, có bệnh xuống đây, bà con cô bác mình á, xuống đây nè, đạo Công giáo á, thứ nhất là trị bệnh, thứ hai nữa là cũng lo cho bà con mình nhiều. Bà con mình gắng cố gắng đi. Thôi còn xin lỗi nữa. Tôi cảm ơn công đoàn và cảm ơn ông Chúa Long, đạo Chúa Long. Thì có một cái món quà mà để cho con tôi ngồi một chiếc xe này mà đi về, nó có muốn lấy đi đái đi ỉa tắm rửa gì có đẩy đi thì tôi không lấy gì hơn để cảm ơn công chúa.
Rồi ông ạ. Ông đi từ Củ Chi đến đây đi bằng cái gì?
Dạ mướn hùng tiền mướn xe đi
bao nhiêu người?
4 người.
Đi xe gì?
Xe hơi.
Xe 4 bánh. Rồi ông là người đạo gì?
Tôi là đạo Phật. Mà đạo Phật mà giờ tôi đạo Phật mà tôi ít có lại lắm mà không có ít cho đốt nhang nữa. Con tôi nói ba sao không đốt nhang, họ quở má hoài. Bà già nó bệnh, tôi mỗi lần ba bệnh giờ ba bệnh đủ hết bệnh hết. Rồi còn nhỏ tôi ông nói bà không để con viết giấy, con xuống nhờ ông thầy Long ông xin tội luôn. Rồi cho về cho mẹ bớt rồi mai mốt rồi khỏe khỏe rồi mai mốt đi dắt chúng bả xuống nữa. Tại vì giờ á nói đi rồi bả đi nữa sao chịu nổi, một mình lo không làm xiết.
Con tên gì?
Dạ con tên Phạm Đăng Hiếu cha.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 35 tuổi.
Rồi hôm nay là thay mặt cho cộng đoàn, cha gửi tặng cho con cái chiếc xe để ba con đẩy con đi đỡ phải vất vả nha. Và đây là món quà Tết gửi tặng cho gia đình con, vì không biết là Tết con có lên đây ăn Tết được với cha với anh em hay không. Và đây là ông Chúa Giêsu chứ không phải ông Chúa Long. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha, gửi lời thăm má. Cái máy con nghe, còn nghe được không? Cho tặng con cái máy mới để con nghe nha. Rồi con thích gì nữa không?
Dạ thôi con cũng có rồi cha. Này về con để cho mẹ con nghe.
Rồi về gửi cho mẹ con nghe. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nha.
Giờ con xin cảm ơn Chúa. Cảm ơn.
Cho ra ngoài luôn. Đẩy. Rồi ông đẩy cho con ông đi vậy. Thưa anh chị em, đây là cái chúng ta vừa mới nghe một lời chứng rất là chân chất, đặc chất Nam Bộ. Có sao nói vậy, người dân miền Nam tôi rất là thích. Xuống đây sống với người miền Nam tôi cũng rất là thích, vì họ rất là chân chất. Và có sao nói vậy, không có văn chương, không có hoa lá cành, không có màu mè, không có khách sáo, rất chân chất. Và Chúa thích những tâm hồn chân thật như vậy. và lời của Chúa, chủ đề mà chúng ta sống trong tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất này là cố gắng mỗi người trở nên như người công chính đích thực. Mà người công chính đích thực đấy là cái người hồn nhiên, đơn sơ, giản dị, chất phát, nông dân như vậy. Đấy lại là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em chúng ta thinh lặng tạ ơn Chúa vì hôm nay anh chị em cũng lũ lượt kéo đến với Chúa, như là ngày xưa dân chúng lũ lượt kéo đến với Ngài. Và Chúa chạy lòng thương, Chúa chữa lành mọi kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền vì lòng xót thương. Amen.